Đế Bá, chương 1021, không có điều kỳ quái nhất chỉ có càng kỳ quái hơn, 1. Góc truyện audio.com, không biết trời cao đất rộng, sắc mặt sư quốc thiếu hoàng lập tức lạnh lẽo, khiển trách quát lên. Ngoan thế tiên đế lưu lại huyền cơ chỗ nào là ngươi một tiểu dược sư có khả năng lĩnh hội. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, hừ, nếu Tử Yên cô nương có thể lĩnh hội còn nói qua được, chỉ bằng ngươi một tiểu dược sư cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, lui qua một bên, đừng quấy rầy mọi người ở chỗ này lĩnh ngộ. Sư quốc thiếu hoàng vốn không thoải mái Lý Thất Dạ, hiện tại gặp Lý Thất Dạ khẩu xuất cuồng ngôn, vừa vặn quát lên một phen, làm cho một tiểu dược sư như hắn biết cân lượng của mình. Lý Thất Dạ lười nhắc nhìn nhiều sư quốc thiếu hoàng một cái, hắn khoát tay áo tựa như đuổi rồi nói. Tử Yên, nơi nào đến vật ngu xuẩn như vậy, đem hắn đuổi qua một bên, chớ ở trước mặt ta chướng mắt. Ngươi, sắc mặt sư quốc thiếu hoàng lập tức khó coi tới cực điểm. Hắn làm nhất quốc chi quân là nhân vật có mặt mũi, bây giờ lại bị một vô danh tiểu bối làm nhục như vậy, này làm sao không cho hắn vì đó cuồng nộ đây. Tử Yên phu nhân khe khẽ lắc đầu, nói ra, sư thiếu hoàng, xin mời thiếu gia của chúng ta không hoan nghênh ngươi. Sư quốc thiếu hoàng không khỏi tức giận đến run rẩy. Hắn không nghĩ tới Tử Yên phu nhân sẽ nói với hắn lời như thế, nhịn không được nói ra. Tử Yên cô nương, nếu như cự trúc quốc các ngươi cần một vị dược sư. Sư thú quốc ta nguyện hết sức tương trợ, có thể vì ngươi tìm tới một vị tuổi trẻ dược sư khó lường. Ngươi cần gì nhìn sắc mặt dạng vô danh tiểu bối này, nhận hết ủy khuất. Sư thiếu hoàng, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, sự tình cự trúc quốc ta tự có cự trúc quốc ta xử lý. Tử Yên phu nhân từ tốn nói, tư thái nàng đuổi người đã rất rõ ràng. Sắc mặt sư quốc thiếu hoàng cực kỳ khó coi, hôm nay hắn mất mặt ném về tận nhà, vốn là nhận Lý Thất Dạ một vô danh tiểu bối nhục nhã, hiện tại Tử Yên phu nhân đối với hắn cũng không hoan nghênh. Chuyện này đối với sư quốc thiếu hoàng mà nói thật sự là vô cùng nhục nhã. Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lạnh, nhìn Lý Thất Dạ một cái, sau đó né qua một bên. Lý Thất Dạ căn bản không để ý tới sư quốc thiếu hoàng, đối với Tử Yên phu nhân ở bên người nói ra. Tử Yên, bảo vật tốt như vậy bày ở trước mặt mọi người lại không có người muốn, vậy ta liền cầm nó đến, làm tiểu lễ vật tặng cho ngươi vậy. Khẩu khí thật lớn, lúc này, trong mọi người, một thanh âm lạnh lùng vang lên. Một người vượt qua đám người đi ra cười lạnh nói. Vô danh tiểu nhi, ngươi biết đây là vật gì không? Đây là Ngoan Thế Tiên Đế lưu lại vô thượng huyền cơ, vạn cổ đến nay coi như là hạng người thiên tư thông minh cũng không có ai tham ngộ trong đó một chút. Vượt qua đám người đi ra chính là một vị thanh niên, người thanh niên này vừa đứng ra trên người tản mát ra một cỗ sóng nhiệt để cho người ta không chịu được, lúc hắn đi lại sẽ vang lên một trận thanh âm kim loại khinh minh. Người thanh niên này anh tuấn mày kiếm mắt sáng, có một cỗ khí thế ngạo nhân. Đằng Đan Vương, nhìn thấy vị thanh niên trước mắt này, có người động dung nói. Vô danh tiểu nhi, đối với người thanh niên này xưng hô, Lý Thất Dạ cười một tiếng, hắn thong dong tự tại nói. Ở đâu ra A Miêu A Cẩu cũng dám ở trước mặt ta sủa inh ỏi. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, lập tức dẫn tới không ít người vì đó xôn xao, có người nhịn không được khiển trách quát. Góc truyện audio.com, lên, đồ không biết trời cao đất rộng, ngay cả Đằng Đan Vương cũng không nhận ra chính là ếch ngồi đáy giếng. Thanh niên gọi là Đằng Đan Vương kia cũng bị Lý Thất Dạ nói làm tức giận đến sắc mặt đỏ lên, hắn coi như không phải nhân vật cường đại nhất nổi danh nhất đương thời, nhưng cũng coi như là nhân vật số má, huống chi hắn có lai lịch kinh người. Vô danh tiểu nhi, nghe kỹ cho bản công tử chính là đệ tử Đề Thiên Cốc người xưng Đằng Đan Vương. Đằng Đan Vương nuốt không trôi một hơi này, báo ra danh hào của mình. Trên thực tế tu sĩ trẻ tuổi ở đây cũng tốt, tu sĩ thế hệ trước cũng được, đối với vị trẻ tuổi trước mắt này rất kiêng kỵ. Luận uy danh, luận đạo hạnh, Đằng Đan Vương trước mắt hoặc là không cách nào cùng thiên tài tiếng tăm lừng lẫy đương thời so sánh, cũng vô pháp cùng Tử Yên phu nhân một đại yêu hoàng so sánh, nhưng mà Đằng Đan Vương trước mắt hoàn toàn chính xác có lai lịch rất đáng gờm, hắn là đệ tử Đề Thiên Cốc hơn nữa rất được chư lão của Đề Thiên Cốc coi trọng. Đằng Đan Vương, hắn là một yêu vương, chính là xuất thân dược đạo, hàm kim mà sinh, nhiên hỏa thành đạo, có được ngự hỏa chi thuật kinh người, chính là bởi vì như thế, sau khi hắn bái nhập Đề Thiên Cốc được chư lão dược sư bên trong Đề Thiên Cốc coi trọng, trong tương lai có xu thế chủ cầm dược đạo Đề Thiên Cốc. Mặc dù nói, luận thực lực luận danh khí, Đằng Đan Vương so ra kém truyền nhân Đề Thiên Cốc Kim Ô Thái Tử, nhưng mà, hắn ở Đề Thiên Cốc địa vị cũng rất cao, bên trong thế hệ trẻ tuổi cũng rất nổi danh. Về phần Đề Thiên Cốc vậy không cần nhiều lời, đế thống tiên môn một môn song đế tại thú vực trưởng quản lấy Nam Cương 15 nước thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Đằng Đan Vương cho biết tên họ coi như người không biết hắn cũng nghe qua Đề Thiên Cốc biết Đề Thiên Cốc là lai lịch thế nào cho nên không ít người vì đó kiêng kỵ. Chưa nghe nói qua, Lý Thất Dạ khoát tay áo, đánh gãy Đằng Đan Vương tự giới thiệu. Loại thái độ này của hắn để Đằng Đan Vương tức giận đến thổ huyết, có một loại cảm giác quyền đánh lên bông. Hắn cho rằng tự báo môn hộ có thể uy hiếp dạng vô danh tiểu bối như Lý Thất Dạ, dù sao tại Thạch Dược giới, môn phái truyền thừa không sợ Đề Thiên Cốc bọn họ thật đúng là không nhiều. Tử Yên phu nhân hầu ở bên người Lý Thất Dạ chỉ là cười một tiếng, thế gian tựa hồ đã không có người có thể làm cho thiếu gia nàng nhìn nhiều mấy lần. Tiểu tử này ngạo đến quá mức, gặp Lý Thất Dạ lớn lối như thế, không ít người ở đây nhẹ nhàng lắc đầu, trong nội tâm rất nhiều người đều hiểu đắc tội Đề Thiên Cốc không có kết cục tốt. Mọi người biết Dược Quốc Hoàng thất điệu thấp, Tiễn Long thế gia lánh đời, Ngự Thú Thành không hỏi thế sự, ba quái vật khổng lồ này ẩn vào trong tầm mắt của mọi người, mà Đề Thiên Cốc một môn song đế có thể nói là truyền thừa bá đạo nhất, cường đại nhất hiện tại, chỉ cần ba quái vật khổng lồ phía trước không xuất thế, không có môn phái truyền thừa nào có thể cùng bọn hắn tranh phong. Mà Lý Thất Dạ căn bản không thèm để ý Đề Thiên Cốc Đằng Đan Vương, nói với Tử Yên phu nhân. Tử Yên, ngươi ở đây nhìn ta giúp ngươi lấy xuống đồ vật mà Ngoan Thế Tiên Đế lưu lại. Cách chương.